và sáng hôm nay là trao tặng 500 phần quà đến quý bà con có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa Tết truyền thống Kỷ Hợi 2019 trở về với tất cả chúng ta. Rất nhiều người không có đủ các điều kiện để sum vầy ngày Tết với người thân thương, hội tụ về sau nhiều tháng ngày xa cách do tha phương cầu thực. Mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng, dầu không là bao so với những gì mà quý bà con gặp phải, bao gồm những khó khăn và thách đố, nhưng nói lên được tấm lòng của những người tu học Phật đối với những người gặp các hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ một vài điều và mong mời quý bà con cùng mà suy gẫm. Điều một, chịu cực khó thêm vài năm nữa để con cháu được thành người. Trong một bài ca trước năm 1975 đó, có những ca từ nói về công ơn của người mẹ. Mẹ còng lưng để con đứng thẳng thành người. Hình tượng người mẹ trong ca từ như trên đó là một ví dụ điển hình về bổn phận làm cha, làm mẹ trong mỗi gia đình. Còng lưng là trạng thái lam lũ, vất vả, làm đồng áng, cuốc đất, lao động tay chân, vất vả, nặng nhọc. Sự tương phản của hành động hy sinh này đó là đứa con mình lớn lên đứng thẳng thành con người. Đứng thẳng thành người vừa là trưởng thành về thể chất và vừa thành danh đó trong xã hội. Cho nên trải qua nhiều năm tháng lam lũ khốn khó, giờ chịu đựng thêm vài năm nữa là nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể chịu đựng được. Cho nên rất kính mong quý vị và cô bác với vai trò làm cha mẹ đừng nên để cho con em của mình nghỉ học ở tuổi ấu thơ, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, vì kiến thức là con đường ngắn nhất dẫn đến sự lập nghiệp thành công, mặc dù đó không phải là con đường duy nhất. Ở miền Trung, Bắc Trung Bộ và miền Bắc đó, có nhiều tỉnh thành không được ưu đãi về thiên nhiên, nhưng mà các bậc cha mẹ đã hy sinh cho con cháu của họ. Do đó họ rất thành công trong việc giúp cho con em đậu được cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Và cái hệ đỗ đạt đó đã thay đổi thân phận nghèo của cả một họ tộc. Và ở tại miền Nam thì tinh thần hiếu học vừa khó thì không bằng ở miền Trung và miền Bắc. Cho nên mong quý bà con khích lệ con cháu của mình vừa khó đến trường để có được một tương lai cao quý. Điều hai, cha mẹ nên là huấn luyện viên đạo đức và văn hóa cho con em. Tại các nhà trường Việt Nam nói riêng, các trường trên toàn cầu nói chung, chỉ giảng dạy các kiến thức về các môn học để sau đó lập nghiệp, giải quyết vấn nạn cơm áo gạo tiền. Hiếm có trường có môn học về đạo đức, dạy các kỹ năng sống cho học sinh, ngoại trừ một số trường tư thục theo phương pháp giáo dục hiện đại truyền trao các kỹ năng tích cực đó. Cho nên đó, hơn ai hết các bậc cha mẹ, nhất là mẹ, bà nội, bà ngoại gần gũi với con và các cháu nên là người huấn luyện đạo đức cho con em. Muốn con cháu mình đó sống chuẩn mực thì trước nhất các bậc cha mẹ ông bà phải làm gương. Người cha say sưa nghiện ngập không thể yêu cầu những đứa con trai của mình xa tránh rượu bia. Nếu cha mẹ và người lớn nghiện cờ bạc, nghiện các quán bar, nghiện nhảy đồng, không thể khuyên các cháu và con của mình á xa tránh được những điều đó. Cho nên đối với thiếu nhi, thiếu niên thì sự giáo dục bằng lời nói không quan trọng bằng giáo dục qua tấm gương. Do đó huấn luyện đạo đức cho con em phải huấn luyện từ nhỏ, cũng giống như là chúng ta làm các cây cảnh bonsai uốn nắn theo hình thù mà chúng ta muốn để con cháu đó lên người. Huấn luyện viên về văn hóa có nghĩa là cha mẹ phải giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam. Gốc rễ của văn hóa thì rất là nhiều, và quan trọng nhất gắn liền với cuộc sống trên đời của chúng ta đó thì có văn hóa thờ ông bà, tức là tổ tiên của mình là con người. Nhờ có tổ tiên, có ông bà, nhờ có ông bà có cha mẹ, nhờ có cha mẹ có các con, nhờ các con có các cháu, nhờ các cháu có các chức, thì giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn đó đó sẽ làm cho thế hệ sau biết ơn thế hệ trước, thế hệ trước đó biết ơn thế hệ trước nữa. Cứ như vậy đó chúng ta duy trì được cái đạo lý hiếu thảo uống nước nhớ nguồn. Và hơn ai hết đó, các bậc cha mẹ phải là người làm gương về việc đó. Ví dụ đến ngày giỗ của ông bà, mặc dù theo đạo Phật ấy, thì tất cả đã tái sinh trở thành người mới hết rồi, nhưng chúng ta phải tổ chức lễ tưởng niệm, nhắc lại công sanh thành dưỡng dục, những đóng góp to lớn của ông bà đó cho gia tộc, để mọi người đó ở trong gia đình đó giữ được truyền thống văn hóa này. Ngoài ra thì còn có văn hóa ứng xử, văn hóa tôn giáo. Văn hóa tôn giáo đây á phần lớn là theo đạo Phật, thì mình giữ đạo quốc của mình, còn ai theo tôn giáo nào đó thì cũng giữ truyền thống văn hóa tôn giáo của họ. Thì các bậc cha mẹ đừng để cho con em của mình bị lai căng lối sống phương Tây mà vốn nó thiên nặng về thực dụng, hưởng thụ, ăn chơi, đàn đúng, bị nghiện game, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện internet, thì hầu như á là hư cuộc đời, bỏ học, rồi rơi vào rối loạn cảm xúc, rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần quan tưởng, vân vân, thì hầu như là các cháu sẽ bị khổ và đánh mất tương lai. Nếu quý bà con cảm thấy hai điều mà tôi vừa gợi ý đó là thiết thực đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cam kết thực hiện. Cảm ơn quý vị. Và sau đây là hai điều mà thầy muốn nói với các cháu học sinh. Điều 3, hãy trở thành con ngoan trò giỏi. Năm nay đó là thầy 50 tuổi, đã từng trải qua cái thời ấu thơ và thiếu nhi giống như các con cách đây mấy chục năm trước. Thì thầy may mắn á, luôn luôn á là học đỗ thủ khoa, là nhờ cần cù chăm chỉ nỗ lực học tập. Vào thời của thầy đó thì không cần phải học thêm, chỉ cần học trên lớp không là đã đủ rồi. Thì về nhà học bài, có gì không biết á thì hỏi thầy cô giáo, không mắc cỡ, không ngại ngùng. Học ở thầy cô giáo còn phải học thêm ở bạn bè giỏi hơn mình để phấn đấu vươn lên. Cho nên các con phải chịu khó vào lớp thì tập trung, không giỡn chơi, không ngủ ngụt, không nói chuyện, để học, học tới nơi đến chốn. Rồi khi về nhà đó thì cũng phải tập trung học bài, vì tuổi của các con á theo Liên Hợp Quốc á được cha mẹ bảo hộ, chu cấp cho các quyền tự do, được học, được chơi, được giải trí, được hồn nhiên, được vui tươi. Cho nên các con khoan dội đi buôn bán, vé số hay là lam lũ để phụ giúp gia đình, cái đó là chưa cần thiết. Chỉ cần phụ giúp công việc ở nhà thôi, chứ đừng bận tâm đi buôn bán. Tại vì học đó, nó có cái tuổi để học. Qua cái tuổi rồi đó thì muốn nhét chữ nghĩa vào rất là khó. Nên các con á, nếu cha mẹ khó khăn quá mà kêu các con đi buôn bán á, thì các con nói là xin cha mẹ thương con, cho con được ăn học tới đây đến chốn. Khi con học xong á, con nỗ lực lập nghiệp, con á, chia sẻ tiền lương cho cha mẹ để báo hiếu. Thì thời gian học đến lớp 12 trung bình là 18 tuổi. Nên các con phải tập trung cho việc đó mà, là phải nghe lời cha mẹ dạy, chứ không nên đó là lừa dối. Phải tập thói quen từ nhỏ, không ăn cắp vặt, không lừa dối, không đánh lộn, không cãi lộn, không chửi thề, không đi chơi game điện tử, rồi không tập hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng ma túy. Ma túy có nhiều loại, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, cần sa và thổi bong bóng cười. Rồi khi hút vào đó thì thần kinh của các con nó bị hư hết, làm đê mê và bị lệ thuộc. Nó hành hạ mình vật vã, đau đớn, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, khó chịu, thiếu nó là chịu không nổi. Và nếu ăn cắp tiền của cha mẹ người thân không được đó, thì phải đi ăn cắp bên ngoài. Khi cắp bên ngoài là bị ở tù. Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Thì trong đó đó có khoảng 10% phạm nhân đó là tuổi vị thành niên, gắn liền với tội ăn cắp, rồi bị dướng vào các cái đường dây ma túy, tập tành với bạn bè xấu, rồi ăn chơi hưởng thụ quen rồi, thiếu tiền là chịu không nổi, cho nên phải ăn cắp, cuối cùng là ở tù, có khi là ở tù 8 năm, 10 năm, gần như là hết cái tuổi thơ, tuổi trẻ rồi. Cho nên nó phải nghe lời thầy cô giáo ở trường lớp, nghe lời cha mẹ dạy ở nhà, vì các con chưa đủ kinh nghiệm để trưởng thành như là những người lớn. Cho nên đó, chúng ta có huấn luyện viên giống như trong lĩnh vực bóng đá. Ở đây các con có coi bóng đá không? À, có coi không à? Vừa rồi đó thì đội Việt Nam mình là như thế nào? Vừa rồi thì thua Iraq phải không ạ? Thua 3-2. Nhưng mà trước đó đó thì chúng ta vô địch Đông Nam Á, đúng không ạ? Thì như vậy đó, đội bóng nào, dầu cầu thủ nào giỏi đi nữa cũng phải cần đến huấn luyện viên. Huấn luyện viên Bạc Hinh Seo đã giúp cho đội bóng Việt Nam tỏa sáng. Thì cha mẹ là huấn luyện viên đạo đức ở nhà cho các con, thầy cô giáo là huấn luyện viên kiến thức cho các con ở trường. Như vậy là các con có ít nhất là 3 huấn luyện viên ha. Thầy cô giáo ở trường lớp là 1, cha mẹ ở nhà và người lớn ha, bà con làng xóm, những người có những tấm gương cao quý, thì các con phải noi theo để bắt chước. Điều 4 á, phải nói không với internet và game điện tử. Ở đây các cháu học sinh nào có điện thoại thông minh giơ tay lên. Tôi nhiều dữ vậy. Ai có iPad giơ tay lên. Ai cũng có nữa. Thì thầy khuyên các con đó, ở tuổi này chưa cần thiết để sử dụng iPhone, chưa cần thiết để sử dụng iPad. Và bởi vì đó, khi sử dụng những thứ này, mắt các con phải tập trung vào cái điện thoại nhỏ. Nếu chơi từ 2 tiếng trở lên trong một ngày là bị nghiện rồi. Và nhìn thường xuyên như thế này, nhất là nhìn vào ban đêm, các con sẽ bị suy nhược thần kinh, giảm cái thị lực của con mắt. Và nếu coi 4 tiếng một ngày trở lên thì bị rối loạn cảm xúc, 6-7 tiếng thì qua đến tâm thần. Và trước mắt là gì? Béo phì, không còn thiết màng đến việc học hành, sinh hoạt, giải trí, vui tươi, lành mạnh trong thế giới thực, với con người thật, không gian thật. Cho nên thầy khuyên các con đó, ở tuổi trẻ thơ như thế này đó, hãy trả điện thoại thông minh cho cha mẹ của mình. Nếu cần đó, thì các bậc cha mẹ chỉ mua cái điện thoại cùi bắp thôi, để nói kết là biết là con mình đang ở đâu, đang làm gì. Còn cho con, chiều con điện thoại thông minh iPad thì các con hư sớm. Vì tôi đó là làm tư vấn đã 16 năm, từ năm 2002. Mỗi ngày đó, từ 5 giờ đến 7 giờ tối, tôi tư vấn đó, trung bình là từ 5 cho đến 7 trường hợp. Phần lớn các cháu thanh thiếu niên đó bị tâm thần nhiều, do nghiện game điện tử, do chơi internet, mất kiểm soát. Mà khi nghiện cái đó rồi đó là không tháo ra được. Bỏ ăn, bỏ ngủ, không nói chuyện với cha mẹ, không giao tiếp với người thân, rồi bỏ việc học, bỏ tất cả mọi thứ, cuối cùng đó là đánh mất tương lai. Có nhiều cháu phải nhập bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh hay là bệnh viện tâm thần Trung ương 2 ở tại Biên Hòa. Cho nên thương con cháu của mình đó, thì phải cho con cháu mình chơi thể thao, đến thư viện học bài cá nhân hay học bài nhóm, chứ chưa cần thiết phải sử dụng điện thoại. Tôi đi du học Ấn Độ vào năm 1994, hoàn tất tiến sĩ vào năm 2001. Thú thật với quý vị, cho đến năm 2002 tôi mới sử dụng điện thoại cùi bắp. Mà dù lúc đó tôi đã là trụ trì rồi, đủ tiện ích để có thể mua và sử dụng điện thoại, nhưng tôi dứt khoát nó không có điện thoại, để tập trung vào việc học. Vì đó chương trình là thạc sĩ triết học của tôi đó, tôi đậu thủ khoa của toàn trường. Chứ nếu mà mình dành thời gian vào việc giải trí online thì hầu như là mình không có thời giờ nhiều để tập trung cho việc nghiên cứu. Do đó các cháu học sinh đó, nên chơi thể thao nè, ít nhất đó, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 20 phút, để tăng cường sức khỏe thể chất và nâng chiều cao lên. Hồi nhỏ đó thầy không có biết chơi thể thao cho nên nó bị đẹp như thế này. Vì các con mà chơi internet nhiều nó đẹp giống như thầy luôn, và nó bị lép bao tử nha, bị béo phì, nó làm cho cảm xúc mình bị rối loạn. Giải trí đó đối với trẻ thơ nên là các chương trình phim cartoon, phim hoạt hình đó, nó mang tính giáo dục rất là cao. Mà mỗi ngày coi nửa tiếng là đủ rồi. Vì trẻ thơ đâu cần kiến thức nhiều về tin tức, về các tin tức không giải quyết được cái gì hết á. Phải học thì mới có chiều sâu, phải tập đọc sách. Ông Mark Zuckerberg là người sáng lập ra Facebook, nhưng bản thân ông ấy không sử dụng Facebook, trợ lý làm hết. Ông Bill Gates là người sáng lập ra máy vi tính, nhưng mà tại nhà đó ông giáo dục con em đó là không sử dụng internet nhiều, mỗi ngày chỉ cần nửa tiếng thôi, và không sử dụng điện thoại thông minh cho cái việc truy cập internet nhiều. Nhờ đó đó, đời sống gia đình mới được hạnh phúc. Và ông có thói quen là đọc sách. Mỗi tuần ông đọc 2-3 cuốn sách bestseller, đó là sách bán chạy đó. Thì thường nội dung tư tưởng trong đó nó sâu sắc. Còn thông tin trên internet là kiến thức phổ thông, mà mình tiêu thụ nhiều thông tin này đó thì nó làm cho mình lười nghiên cứu, lười tìm kiếm, lười tư duy, sử dụng các thông tin và kiến thức có sẵn của người khác thôi. Và dần dà rồi đó thành là lệ thuộc vào máy móc. Cho nên các con phải tập thói quen vào thư viện học, đọc sách, nghiên cứu, ít đọc báo lại mà phải tăng cường đọc sách. Ở nước ngoài đi tới đâu á, hiệu sách cũng rất là to lớn. Ở phi trường hiệu sách của họ đó bự gấp mấy chục lần với các hiệu sách của chúng ta, là vì người ta chú trọng đến kiến thức. Và khách du lịch Tây Ba Lô á thì ai cũng mang theo một cái cuốn sách du lịch. Thì để đến Việt Nam thì họ có cuốn sách về Việt Nam, đến Campuchia thì có cuốn sách về Campuchia, họ tự đọc chứ họ không lệ thuộc kiến thức của hướng dẫn viên du lịch như người Việt Nam. Cho nên chúng ta phải tự tìm tòi đào sâu vào mặt nghiên cứu thì chúng ta mới có một tương lai tươi sáng. Nếu các cháu học sinh thấy lời khuyên của thầy là hữu ích đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cam kết nào. Thì cảm ơn tất cả quý bà con và cảm ơn tất cả các cháu. Tôi chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã sắp xếp buổi giao lưu sáng hôm nay. Và tôi cầu chúc quý bà con cô bác đạt được 5 phước lành. Thứ nhất là hỷ tướng, đi tới đâu mọi người gặp cũng đều hoan hỷ. Thứ hai là phước sức khỏe và tuổi thọ, để không tốn tiền vì bệnh tật. Nhờ đó đó có thể biến ước mơ trở thành hiện thực bằng nỗ lực chân chính của mình. Thứ ba là phước tài sản đủ đầy, để không vất vả làm đủ, dành thời gian giáo dục đạo đức văn hóa, lối sống, nhân cách sống, kỹ năng sống cho con cháu. Thứ tư là phước thuận duyên, đi đến đâu cũng được mọi người tận tình giúp đỡ. Và thứ năm là có trí tuệ, tức là có kiến thức, hiểu biết về nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, tiềm năng là có thật, và chuyển nghiệp từ khó khăn trở thành thuận lợi, từ nghèo khó trở thành giàu sang, từ khổ đau thành hạnh phúc là có thật. Để sống tốt trong đời và để đạt được trí tuệ đó thì tôi rất mong quý vị chú trọng đến đời sống tinh thần, như là tinh thần Phật pháp. Còn ai theo tôn giáo khác là Phật đó thì sẽ nên trở thành tín đồ quan đạo, và là Phật tử đó thì quý vị nên ít nhất mỗi tuần đó phải có được một ngày đi chùa để tĩnh tâm, thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi, thì chúng ta sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và hanh thông.